Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta còn hai câu cuối của chứng đầu ca, tức là mình đi lang thang nhưng mà học hà tiện quá cho nên bốn câu học tới cả tuần chưa xong. Tối nay giải quyết hai câu đó cho xong, và kiếm chuyện khác. Hai câu cuối này nó rất là hay, đó có cái nguồn gốc từ trong Đại Bát Niết Bàn Kinh. Tức là chư hành vô thường, nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Các vị nhớ trong kinh Đại Bát Niết Bàn có một câu chuyện rất hay thế này. Vào cái thời xa xưa, lúc Thế Tôn phát Bồ Đề Tâm cầu quả chánh giác, lúc bây giờ chưa có một Đức Thế Tôn nào xuất hiện cả. Thế là Ngài mày mò trong núi rừng, Ngài tu, gọi là tu một cách mù mờ, không có thấy đường đi. Và đang ngồi nhiếp tâm trên hốc đá thì nghe cái tiếng ngâm ngân nga của một vị thiên từ cõi trời xuống. Ông muốn trắc nghiệm bồ đề tâm của một vị đạo nhân đang phát tâm tu cầu giải thoát. Ông ngâm hai câu là chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp. Chư hành vô thường nó khác có mấy chữ cuối thôi. Chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp. Này nó làm hai câu nghe. Tức là các hành đều vô thường, đó là pháp sinh diệt. Và nếu các vị truy nguyên ra thì trong văn học Phật giáo, từ A Hàm, tức là từ Kinh Pháp Cú trải dài trong dòng chảy Phật giáo cho tới Kinh Văn Đại Thừa, nó chỉ có một nguồn thôi. Tức là trong Kinh Pháp Cú thí dụ á, thì có một bài đầu tiên, đó là chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp. Và không phải là sinh diệt diệt dĩ tịch diệt vi lạc, mà các hành đều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Thì nó cũng từ cái ý của cái bài này. Và khi Phật giáo qua tới 500-700 năm sau thì nó hình thành cái dòng giải Phật giáo Đại Thừa, thì người ta trích cái câu này đặt vô trong cái quyển Đại Bát Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn Kinh được gọi là cuốn kinh giảng về đạo lý Đại Thừa cuối đời Đức Thế Tôn. Mình giảng lịch sử một chút để cho các vị thấy hai điều thôi. Người ta phân cái chiều dài giảng pháp của Đức Phật làm ba giai đoạn. Đoạn đầu đó là Ngài nói Kinh Văn A Hàm. Đoạn giữa thì Ngài nói Kinh Bát Nhã. Rồi Ngài nói Kinh Phương Đẳng, để chuyển tiếp từ văn học A Hàm, tức là từ cái nền của Thinh Văn Thừa đi ngang qua đến Bồ Tát Thừa. Rồi cuối cùng những năm tháng của cuộc đời, Ngài nói hai bộ kinh quan trọng là Pháp Hoa và Niết Bàn. Cái câu kệ ngữ mà Ngài Thiên Thai Trí Khải Ngài tổng kết và ngài xác định đó là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, tức là Đức Thế Tôn giảng kinh Hoa Nghiêm là cái thời kỳ đầu nhất của chánh pháp. A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát là kinh A Hàm giảng 12 năm, Phương Đẳng giảng 8 năm. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, tức là 20 năm nói kinh Bát Nhã. Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên, tức là kinh Pháp Hoa và Niết Bàn 8 năm. Cái chu kỳ người ta ấn định cái thời kỳ Đức Thế Tôn nâng cấp từ hàng phàm phu của chúng ta chấp trước, để lần lần khởi phát Bồ Đề Tâm, cho đến cuối cùng ngộ ra giáo pháp Đại Thừa, thấu đạt được tâm vốn là Phật. Nó trải qua cái thời kỳ 45 năm như vậy, theo cái chu kỳ giảng kinh như vậy. Đó là cái cách của các vị tổ sư Trung Hoa, họ phân định giáo lý Đức Thế Tôn thêm theo thành một cái chiều dài như vậy. Thế rồi mình dùng cái lăng kính của người học Phật nghiên cứu để mình lấy bớt đi cái tính nô lệ văn hóa của người Việt mình đối với cái nền văn học Phật giáo Hán Tạng nghe. Mình nói điều này nó có dụng ý để mình lấy bớt đi cái tính nô lệ, bằng không thì mình có một bề tôn vinh những cái điều mà các vị tổ tào bảo rằng điều này đúng, điều kia đúng, điều nọ đúng, thì thế thì mình nô lệ mất. Rồi cái nô lệ gần đó là mình cứ bê nguyên bản cái sinh hoạt Phật giáo của người ta, đó là niệm Phật cầu vãng sanh, mình cũng bê nguyên bản của mấy ông sư tào làm của mình. Và có khi các thầy không có nhận ra cái điều vô cùng quan trọng, đó là đôi khi mình nô lệ văn hóa hồi nào mình không hay. Thế rồi mình trở lại cái chuyện là ngũ thời phán giáo, tức là cái chiều dài Đức Thế Tôn dạy đạo mà Ngài Thiên Thai Ngài phân định ra. Thưa các vị, khi nói đến Thiên Thai Trí Khải thì cả một cái chiều dài của truyền thống Phật học Việt Nam người ta đều kinh sợ, không ai dám đụng Ngài đâu nghe. Dường như chỉ có mình dám đụng thôi, tại vì mình điếc cũng sợ súng thôi. Thế rồi mình đụng cái điều này. Thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là Đức Thế Tôn giảng pháp trong một đời, không phải là Ngài dạy học nghe. Tức là đối cơ thuyết giáo từng cái đạo tràng một, từng thính chúng đối diện trước Ngài mà Ngài có thể giảng bài pháp này, giảng bài pháp này trong một đời lang thang đây đó, thì không có cái chuyện là cả một nhóm đệ tử nó đi theo Ngài, nó học từ những năm đầu mới dạy đạo cho tới năm cuối, mà có cái chuyện là nâng cấp trình độ lớp A, lớp B, lớp C, tức là từ lớp 1 tới lớp 12. Thế thì phân định rằng 8 năm cuối cùng Ngài giảng kinh Niết Bàn và Pháp Hoa thì điều đó nó rất là vụng, nó không hợp lý lắm đâu. Điều thứ hai, người ta dùng cái lăng kính của nhà nghiên cứu về lịch sử soi vào những văn bản kinh ấy, thì đích thị đó là văn học Bát Nhã, văn học Hoa Nghiêm, văn học Pháp Hoa và Niết Bàn, đó là văn học viết chứ không phải là loại văn học từ kim khẩu Đức Phật nói ra được kiết tập. Hai cái điều này nó rất là khác nhau. Tại vì mỗi một thời của giai đoạn lịch sử văn học á, nó có những cái từ ngữ người ta dùng trong thời đó mà thời sau thì không có. Tức là những loại hình văn học á, nó hình thành theo từng giai đoạn lịch sử của văn học. Ví dụ như chúng ta biết rằng là vào cái thời thập niên 60-70 thì cái từ dùng của chúng ta vào thời đó nó khác. Rồi cái thời thập niên 90 thì cái từ dùng mình nó khác nha. Rồi tới thập niên hiện tại, tức là thập niên 2000, từ 2000 cho tới 2011, thì cái ngôn ngữ từ dùng ta nó giàu có hơn, và người ta dùng những cái từ nó không phải là cái từ của 1950 nữa. Một cách dễ hiểu là nghe các em nói chuyện bây giờ, rồi các vị nghe những người già cái thời trước 75 nói chuyện, thì hai cái cung bậc sử dụng ngôn ngữ rất khác nhau. Thế thì người ta dùng cái lăng kính này soi vào những điều Đức Phật dạy và được kiết tập kinh thì không đúng như Ngài Thiên Thai Trí Khải. Ngài dùng cái tư duy của người Trung Hoa thẩm định về cái chiều dài Đức Thế Tôn dạy đạo và bảo rằng thời này là Đại Thừa, thời này là A Hàm, thời này là Tiểu Thừa, thời này Bát Nhã. Cái điều đó rất là sai. Nói như thế thì nó không có hợp lý lắm bằng cái nhìn của người nghiên cứu về lịch sử văn học. Thế nhưng mà cái tội chúng ta là cái gì của mấy ông tổ tào thì chúng ta đều lấy nó làm định chuẩn, cái đó là cái vụng mà mình cứ mãi nô lệ, không dám có một cái nhìn thẳng thắn về những vấn đề Phật học, và mình lệ thuộc hẳn như vậy. Cho nên Phật giáo Việt Nam mình nó mất cái gốc rất là căn bản, đó là những kinh văn thực tập mình không có học, mình chỉ học lý luận trên trời cao thôi. Kỳ thực là kinh văn của Đức Phật nó không phải là loại triết lý, nó không phải là cung ứng cái nhu cầu tư duy để cho mình quyền đàm, tức là để cho mình lý luận cho vui. Mà từng bài kinh nó đều mang cái nội hàm đó là đi vào sự thực tập. Nếu anh có một sự thực tập nghiêm túc thì anh nếm được hương vị chánh pháp. Còn anh không có sự thực tập nghiêm túc thì nhiều lắm là anh học thuộc lòng, anh cải lý cho vui thôi. Mà cái từ của nhà Phật gọi là hí luận cho vui, nói cho vui chơi thôi, chứ còn thực kỳ thật là nó không lợi ích chi cả. Thế là từ cái điều đó mình phân tích như vậy để lấy bớt đi cái tính nô lệ văn hóa hán trạng, là trở lại cái điều mình đang nói đây. Cái câu chư hành vô thường thủy sinh diệt pháp này nó nằm ở trong văn học của kinh Đại Bát Niết Bàn, được gọi là văn học đại thừa. Nhưng nếu người ta đem cái từ này lội ngược dòng về những cái điều Đức Thế Tôn dạy ban đầu thì cái câu này nó nằm trong kinh Pháp Cú. Tức là nó nằm ở đâu? Nó nằm trong cái phần đầu của văn học A Hàm thôi, tức là Đức Thế Tôn dạy chư tỳ kheo những cách thực tập. Từ điều đó ta dùng cái này để ta soi sáng cái câu của ngài Quyền Giác. Đây là một bài thi kệ được gọi là lời hát của một bậc chứng đạo hát ra, là chứng đạo ca, là lời hát của người chứng đạo. Nó hàm hai nghĩa: thứ nhất là bài hát của người chứng đạo, điều thứ hai cái nghĩa nó ứng dụng vào đời sống ta, đó là cái lời hát này ta có thể nương vào đây để thành đạt được sự giác ngộ ngay nơi tự thân, chứ không phải là ổng chỉ hát ra để cho mình hát theo cho vui, thưa không. Đó là những gợi ý để chúng ta đi vào sự hành trì. Thế thì một thiền tăng Trung Hoa được gọi là nương vào cái giáo lý thiền tông, người ta tự hào là ngoài kinh giáo truyền riêng, phải không? Là siêu Phật Việt Tổ, là giáo lý thiền. Thế nhưng các vị nhìn cái nền của nó nè, chư hành vô thường, nó có khác gì những bài kinh Pháp Cú trong quá khứ không? Không. Và mình chỉ cần nhìn cái mặt ngoài, tức là cái lớp da của câu này, để mình xác định một điều, thưa các vị, là cho dù dùng giải đó, dòng giải đó là thiền đốn ngộ, thiền nguyên thủy, thiền đại thừa, hay là bất cứ một cái từ thiền gì họ có quyền dùng, nhưng mà nếu không đặt nền tảng trên những điều Đức Phật dạy từ văn học A Hàm thì đều là ngoại đạo. Nó là vậy đó. Anh đừng có tự hào anh là thiền Trung Hoa, là siêu Phật Việt Tổ, anh là tổ siêu thiền, không dính chi với giáo lý đạo Phật, thưa không. Chưa có một, mình lặp lại, chưa có một cái truyền thống thiền nào mà không đứng trên cái nền của Phật dạy mà có thể tu tập thành công được. Điều thứ hai, thưa các vị, là chư tổ Trung Hoa dù có nói trăng nói cuội, dù có dùng những lời nó như búa, thế nhưng mà chỉ là những vị tổ đối phó với căn cơ văn hóa từng vùng để thiết định ra những cái giáo pháp, những cái cách thức hành trì, mà không phải là những pháp môn phổ biến căn cơ cho con người trên hành tinh này, không đủ tuệ giác phủ trùm hành tinh này như Đức Thế Tôn. Tại vì Đức Thế Tôn là một bậc tam giới đạo sư, tứ sinh tự phụ, ngài là giáo chủ của hành tinh này. Cho nên những pháp hành trì của ngài ứng dụng nó hợp với văn hóa người Ấn Độ, nó phủ trùm văn hóa Trung Hoa, nó cũng có thể đến Mỹ Châu. Tức là tất cả những không gian, vùng đất nào có mặt nơi đại địa này thì giáo pháp Đức Thế Tôn vẫn còn mới tinh như những ngày đầu. Dù thời gian có đi ngang qua 2.000 năm, 4.000 năm thì giáo pháp Đức Thế Tôn ứng dụng vào căn cơ của con người vào thời đó vẫn hợp lý, không hề lỗi thời. Vượt thời gian, vượt không gian, cho nên mới gọi ngài là giáo chủ cõi ta bà. Trong khi đó thì các vị thiền sư Trung Hoa, thưa các vị, chỉ đối với căn cơ của một vùng văn hóa Trung Hoa thiết lập một cái giáo pháp hành trì. Cho nên các vị đừng có nghe người ta bảo rằng đây mới là thiền đốn ngộ này, thiền công án mới là tổ sư thiền, tu mới siêu Phật Việt Tổ. Thưa các vị, không có một pháp hành trì nào không có những phản ứng phụ đi theo nghe. Chỉ duy nhất có một pháp hành của Đức Thế Tôn từ cái nền tảng tứ niệm xứ thì không hề có phản ứng phụ, và căn cơ nào đi vô cũng được cả. Căn cơ của chúng sinh ở nơi đây, của Á Châu, của Phi Châu, Và bất cứ nơi vùng đất nào, thưa các vị, ứng dụng những điều Đức Phật dạy thì đều thành đạt được sự giác ngộ và không hề có những phản ứng phụ. Chứng minh thứ hai chúng ta thấy, thưa các vị, là các vị sư của truyền thống Nam truyền, họ đặt cái căn bản đó là hành trì tứ niệm xứ thôi, nhất là thiền minh sát tuệ thôi, thì ta hình dung rằng rất là nhiều vị tổ sư của truyền thống Nam truyền họ chứng nghiệm được tuệ giác hiện tiền, thành đạt được sự giác ngộ. Và mình hình dung rằng đời sống các ngài có ăn chay đâu, các ngài ăn mặn bình thường thôi chứ. Thế mà đâu có vì lý do cái chuyện là không ăn chay mà tu không có thành tựu được quả giác ngộ. Còn Phật tử truyền thống Bắc truyền chúng ta thì cứ tự hào rằng mình ăn chay và chỉ làm được hai việc, một là ăn chay, hai là niệm Phật, niệm tâm ra. Thế nhưng mà cái tỷ lệ của người thành đạt thực sự giác ngộ, thưa các vị, rất là ít chứ không có nhiều như các vị sư và các dòng tu truyền thống Nam truyền nha. Cho nên hãy lấy đi cái niềm tự hào ta là người Phật tử thuộc truyền thống Đại Thừa vân vân, bỏ xuống đi cho cuộc đời nó bớt khổ. Bằng không á thì các vị chỉ có cái danh xưng rất là rỗm đời, chứ còn các vị không thực tập chi cả. Rồi từ cái điều đó đi đến một cái kết luận như thế này, thưa các vị, cái khả năng tu của các vị chuyển hóa được cùng không là các vị có ứng dụng được pháp hành trì hay không mà thôi. Các vị có thực tập từng phút giây trong đời sống hay không mà thôi. Chứ đừng nghĩ rằng tôi hiểu Phật Pháp, tôi đọc trăm kinh nghìn sách, tôi gần gũi các bậc đại thiền sư vân vân mà có thể thay đổi được cái tập khí của các vị. Đừng nghĩ rằng ta học Phật cho nhiều, ta lý luận mênh mông trời biển rồi ta trở thành một người tu tập giỏi, chứ không. Cái con đường thực tập vô cùng quan trọng, đó là từ những cái câu chư hành vô thường nhất thiết không, nó liên hệ một dòng rất là dài về tính sử liệu. Và tóm lại những điều mình muốn thưa đó là thế này, thưa các vị, mọi pháp hành trì nó đều đặt căn bản trên nền tảng của thiền tứ niệm xứ. Các vị chỉ cần đi vào một phần của thiền tứ niệm xứ, đó là niệm thân thôi. Ở trong cái phần niệm thân nó có tới niệm hơi thở nè, niệm gì nữa, niệm bốn oai nghi nè, niệm thân hành nè, rồi niệm 36 quế trược của thân. Thưa các vị, chỉ cần các vị niệm một phần đó là niệm thân hành thôi thì nó đủ bao trùm luôn những phần khác của niệm thân hành. Và chỉ cần một niệm thân hành thôi thì nó phủ trùm luôn cả niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Nếu không đi vào con đường thực tập thì thưa các vị không thể nếm được hương vị của chánh pháp. Gần nhất là các vị không thể đối trị được buồn giận bất an ưu tư sầu muộn nơi chính tự tâm của các vị. Đơn giản mình chỉ học để lý sự cho vui thôi, chứ còn thực tế thì không lợi ích gì đến tự thân mình cả. Cho nên hãy nhớ rằng giáo pháp của đạo Phật và lời của Đức Phật dạy được gọi là chân ngữ, thật ngữ, bất cứ ngữ, là do vì lời đó để thực tập, chứ không phải để học thuộc lòng cho vui. Và không phải để cho có một chút hiểu biết, trang trí cho mình có một chút kiến thức về Phật học để khoe mẽ với ông trên, để khoe mẽ với đầu trên xóm dưới. Chuyện đó càng không phải nữa. Đó là điều thứ nhất. Đối chiếu hai phần này để có cái nhận diện về pháp hành trì của Phật, nó vô cùng chân thực. Anh hãy nếm nó, anh phải hành trì, anh phải ứng dụng nó, anh làm cho từng tế bào nơi thân anh nó thấm nhuần được cái năng lực thực tập thì mới có khả năng nếm được hương vị pháp. Và điều thứ hai nơi đây, thế nào là các hành vô thường? Một. Chư hành vô thường tất cả không, bây giờ mình nói các hành vô thường đó. Các hành là chi? Mọi pháp hữu vi đều gọi là các hành đó. Mình chia pháp hữu vi làm hai phần, phần thô bệnh. Tốt là chi? Những cái người ta cân đong đo đếm được là thô. Cái thứ hữu vi nhỏ như cái viết này, có hình sắc, có nhân duyên cấu tạo hình thành, thưa các vị, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó mất, nó còn, đó là chuyện tất nhiên. Thế là pháp hữu vi cũng thô mà nó lớn như hành tinh này, thưa các vị, nó cũng là một loại pháp hữu vi. Nó cũng theo cái chu kỳ thành trụ hoại không. Và pháp hữu vi bên ngoài thì người ta dùng cái từ thành trụ hoại không, còn pháp hữu vi bên trong như hình hài các vị thì dùng cái từ sinh trụ dị diệt, phải không? Mới có mặt giữa chừng đời thì gọi là sinh, và nó lớn dần theo ngày tháng, nó giữ nguyên cái hình thể của một con người cho tới lúc trưởng thành một cái giai đoạn nào đó thì gọi là trụ. Thế nào là dị? Da nhăn, răng rụng, dần dần rồi hình hài các vị nó biến dịch đi thì gọi nó là dị. Thì nó chìm vào các buổi vô thường, gọi là nó mất đi, gọi là diệt. Thì bên trong tự thân thì dùng cái từ sinh trụ dị diệt, bên ngoài của hành tinh này thì gọi là thành trụ hoại không. Và thưa các vị, nhỏ như cây viết, nhỏ nữa là hạt bụi, lớn như vậy như hành tinh này, lớn nữa là tất cả cái hệ thống của dãy thiên hà này, thưa các vị, nó đều đi chung một quy luật vô thường, đó là thành trụ hoại không, sinh trụ dị diệt. Có điều cái chu kỳ tuổi thọ của nó dài hay ngắn tùy vào cái sự kết cấu của từng loại pháp hữu vi thôi. Ví dụ như cái kết cấu là sinh mệnh của một con chuồn chuồn thì nó sống bao lâu? Vì như chuồn chuồn nó sống có mấy ngày hay sao đó. Kết cấu của con phù du, kết cấu con chuồn chuồn, kết cấu của cái con muỗi thôi, thưa các vị. Cái chu kỳ của nó có thể một ngày, có thể ba ngày, có thể một tháng. Nhưng mà ta đừng tưởng rằng dùng con mắt của ta, ta nhìn thấy cái loài động vật đó nó sống như thế rất là tội nghiệp, tại vì nó quá ngắn ngủi, thưa, không phải như thế. Đành rằng cái chu kỳ tuổi thọ của một sinh vật đó là con chuồn chuồn hay con muỗi, nó chỉ 3 ngày thôi, nhưng mà cái cấu trúc đời sống của nó, cái tuổi thọ của nó chừng đó, nó bằng với đời người 80 năm. Nó cũng có cái chu kỳ sinh trụ dị diệt như chúng ta, tức là nó có cái chu kỳ tuổi thanh niên, nó có chu kỳ cái tuổi của tráng niên, rồi nó có cái chu kỳ cái tuổi già, rồi nó có chu kỳ cái tuổi tàn tạ ra đi. Gần nhất như con chó, các vị biết rằng là một năm của loài người bằng 7 năm tuổi thọ loài chó, phải không? Ảnh mà sống 10 năm thì ảnh là một cụ ông 70 hoặc cụ bà 70 rồi. Ảnh sống thêm nữa thì thưa các vị, có khi ảnh là một cụ ông cụ bà 100 tuổi rồi mà ta đâu hề biết. Thế thì tùy theo cái cấu trúc của từng thể loại hữu vi mà cái tuổi thọ nó khác nhau, nhưng mà cùng có chung một cái dòng sinh mệnh trải ngang qua, đó là sinh trụ dị diệt, không khác gì nhau cả. Con phù du, con chuồn chuồn, con ve sầu, hay là con rắn, hay là con rùa, vân vân, thưa các vị, nó có thể sống 100 năm, 200 năm. Thế nhưng mà cái chu kỳ đó thì đều trải qua, tại vì nó là gì? Nó là này, nó là thứ này đây, đều hữu vi, đều là pháp hữu vi, cho nên nó có cùng chung một cái tiến độ thành trụ hoại không, sinh trụ dị diệt như nhau. Thế thì đó là cái chu kỳ của pháp hữu vi thô mà ta có thể thấy được, đo đong cân đếm được. Thế rồi có một loại pháp hữu vi nữa mà nó mịn hơn, không có hình thể sắc chất, như cái chi? Như buồn vui của các vị, nó có một cái chu kỳ nhất định của cái thành trụ hoại không, sinh trụ dị diệt nghe. Mình để ý mà coi thì có những cái buồn nó chớm ở trong tâm thức các vị, rồi nó nở dần ra trên vùng tâm thức của các vị, rồi nó kéo dài thọ mạng đó, có thể là một tích tắc, có thể dài hơn, tùy vào cái mức độ các vị nuôi đó. Chứ nếu các vị không nuôi thì nó chết sớm, còn các vị nuôi thì nó có thể kéo dài bao nhiêu lâu? Như cái buồn ta nuôi nó thì nó kéo dài bao lâu? Thưa các vị, có khi nó kéo dài vài 30 năm là chuyện thường nhé. Có những cái nỗi có những cái cơn giận, có những nỗi thất vọng, thưa các vị, nó tràn lên rồi nó ra đi. Nếu người ta biết tu thì thưa các vị, người ta xóa liền dấu vết cho nó, không còn một chút gì trong tâm thức cả. Thế nhưng mà có những người họ đủ vô minh, họ nuôi nó tới 50 năm mà cái nỗi phiền muộn bất an nó vẫn còn trong tâm thức. Người ta gọi cái người đó là người vô minh thì hơi nhẹ đó. Đúng là dùng cái từ nặng hơn nữa người ta gọi. Và trong đời này người ta đã làm như vậy, rất nhiều người làm, và họ lại tự hào cái việc họ làm mới lạ chứ. Họ nói rằng tôi sống thì để dạ, chết thì đem theo, chứ tôi không thể tha thứ được cho con người kia. Và thưa các vị, nói câu đó tưởng chừng như là người đó vô cùng là thông minh, quá ra là thậm ngu si chứ có thông minh gì đâu. Ngu vừa vừa thì người ta còn thương, con này ngu không chừa chỗ ký tên mới lạ. Và người ta có gan làm điều này. Thế thì thưa các vị, cái điều chúng ta trở lại đây, pháp hữu vi ở bên ngoài rất là thô, thì các vị nhận ra được. Thế rồi một loại pháp hữu vi nó có mặt bên trong các vị, đó là những cái buồn, những cái giận, những cái ghét thương sầu muộn của các vị. Nó cũng giống như pháp hữu vi bên ngoài, tức là tùy vào cái sự cấu tạo của nó, tùy vào sự nuôi dưỡng của nó. Nó có thể sống rất dai và nó có thể ra đi rất nhanh, rất vội. Tùy vào cái năng lực ý thức của ta, tùy vào năng lực tu tập của ta. Đó là điều thứ hai, ta nhìn vào hiện tượng của nó để có thể giải thích rằng mọi thứ nếu nó chịu chung cái quy luật rằng sinh diệt vô thường, đến đi mất còn, thì nó đều là pháp hữu vi cả. Buồn vui của các vị là pháp hữu vi, suy nghĩ thầm thì của các vị là một pháp hữu vi nghe, đừng nghĩ nó là pháp vô vi. Và khi nó là hữu vi thì là sao? Nó là cái đến đi sinh diệt mất còn. Thế rồi mình tu trên những pháp hữu vi thế này thì mình làm sao? Vẫn chịu chung cái quy luật sinh diệt mất còn. Thế rồi ngang đây ta chưa cần đi sâu, ngang các vị đi vô cái pháp hữu vi mà ta đang tu. Ví dụ mình niệm Phật đi, là pháp hữu vi hay pháp vô vi? Thưa các vị, từng ý niệm trong tâm thức các vị là một loại sinh diệt nghe. Ví dụ như các vị niệm A-di-đà-phật, 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 có phải là cái tiếng A nó vừa khởi rồi nó mất đi để cái tiếng Di nó có mặt, tức là một câu 6 chữ Di Đà nó phải sinh phải diệt để nó hình thành một câu niệm Phật. Và niệm một tràng như thế thì bắt buộc cái tiếng niệm Phật này mất, tiếng niệm Phật khác sinh ra, nó mới làm thành một cái chuỗi tiếng niệm Phật kéo dài. Đó là điều thứ nhất ta nhận diện về cái sự sinh diệt liên tục của nó. Điều thứ hai, cái điều rất rõ ràng là cái tiếng niệm Phật này nó không khác chi với cái dòng suy nghĩ của các vị trong đây cả. Nó cũng là tiếng thì thầm, không khác gì nhau cả. Thay vì cái tiếng thì thầm đó là tôi nói nguyên thiên đủ thứ chuyện, thì bây giờ tôi không nói nguyên thiên, thì tôi nói rầm rì cái tiếng A Di Đà Phật, thì không khác chi nhau. Có thể nội dung thì khác, nhưng mà cái phẩm chất của nó đều là một trạng thái sinh diệt của dòng chữ như nhau, chứ không khác gì nhau hết. Một điều vô cùng dễ hiểu là tôi nói từng tràng ngôn ngữ của tôi ra miệng thì các vị nghe, còn tôi không nói ra miệng các vị nghe thì tôi nói thầm trong đây thì cũng có người nghe đó chứ. Là ai? Là tôi nghe tiếng tôi nói, được không? Thế thì thưa các vị, gọi rằng cái tiếng đó là tiếng niệm Phật thì nó chỉ đúng một phần thôi. Đúng ra phải gọi cái tiếng đó là tiếng tụng danh hiệu Phật chứ không phải là niệm nghe. Đã có lần chúng ta giải thích về cái chữ niệm Phật. Thế rồi từ cái điều đó ta nhìn ra cái pháp hành trì của chúng ta để đoạn đứt được cái phần sinh diệt. Mình xin lặp lại. Cái gì mà hữu vi, dù là thô hay mịn, thì nó đều chịu chung quy luật là sinh diệt, chứ nó không thể là bất sinh diệt được. Rồi mình đi vào cái pháp hành trì để tìm cái chỗ bất sinh diệt, mà mình lại tu cái chuyện sinh diệt là niệm Phật để cầu vãng sinh. Thế thì các vị đang trượt dài trên cái chuyện sinh diệt của tâm, chứ các vị làm sao đạt đến cái chỗ vô sinh bất diệt được. Tại vì cái nhân của chúng ta là chúng ta gieo trên cái sinh diệt, thế thì làm sao kết được cái quả là quả bất sinh diệt được mà ham. Thế nhưng mà người ta cứ tin vào cái điều này do vì người ta nghĩ rằng là tôi như thế này, tôi chết rồi tôi phải đi về cảnh giới kia, tôi cũng mang một cái con người có đầy bản ngã về. Và người ta không có thấu ngộ được cái điều tiên yếu của Phật dạy là bản chất năm uẩn vốn là vô ngã. Cái nền tảng căn bản nhất của giáo lý đạo Phật là ngũ uẩn vô ngã mà mình chưa chịu đi vô. Mình lại tin cái chuyện vớ vẩn của mấy ông thầy Trung Hoa bài cho cái chuyện niệm Phật để sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia là cái chuyện vô cùng lạ mà người ta tin được. Rồi cái chuyện quy chiếu là đây, thưa các vị, cái tầng sinh diệt của thô và mịn này chúng ta đang trượt dài trên đó, ta lấy nó làm mình. Thế thì làm sao có chuyện đem cái sinh diệt đổi cái bất sinh diệt được? Thế thì ngay cái pháp hành trì, ngay cái lý giải về pháp hữu vi sinh diệt vô thường này, các vị đã thấy được cái con đường tu ta phải làm thế nào đó để có thể đoạn trừ được sinh diệt, đạt đến cái bất sinh diệt ngay hiện tiền thôi. Đó là cái tầng cạn nhất, ta nhìn ra là pháp hữu vi thì thô và mịn đều chịu chung cái quy luật là sinh diệt vô thường. Nó rất là rõ, là ngay như một vị thiền sư lỗi lạc, ông đã xác định rằng là chư hành vô thường, cho nên tất cả đều chìm vào rỗng lặng tịch nhiên, đều chịu chung quy luật sinh diệt vô thường biến hoại. Rồi trích một câu trong văn học của kinh Đại Bát Niết Bàn, thì hai câu này Đức Thế Tôn nghe là chư hành vô thường thì sinh diệt pháp, các hành đó là các pháp hữu vi đều vô thường, đó là pháp sinh diệt. Ngài nghe câu, ngài bừng sáng, ngài nói ôi, đây là câu pháp mà ta chưa hề nghe. Thế rồi mày mò nhìn quanh đi coi ai nói được một cái lời đầy minh triết như thế này. Thấy có một con quỷ dạ xoa, nó vô cùng kinh khiếp, nó đang ngồi. Ngài nhìn quanh, ngài hỏi có phải là hiền giả đã nói câu nói đó không? Dạ xoa nói chính là ta. Ngài nói dường như cái câu kệ ngữ này nó không phải hai câu mà hết, còn phần sau nữa. Nó đúng, còn phần sau nữa mới là pháp tu. Đây chỉ là khơi động để cho ngươi biết rằng các pháp hữu vi có mặt giữa trần đời này đều sinh diệt, nhưng mà pháp hành trì thì nó nằm phía sau. Ngài nói xin ông vui lòng nói dùm hai câu kế đi. Dạ sao? Nói ta đang đói, ta không thể nói được, ngươi có gì cho ta ăn thì ta nói tiếp câu kệ ngữ tiếp. Thì ngài, một vị đạo nhân tức là tiền thân Đức Phật, nói tôi sẽ cúng dường cho ngài những thức ăn tôi có. Nói không, ngươi nên biết rằng quỷ dạ xoa thì chỉ ăn thịt tươi và uống máu nóng, ngươi kiếm cái đó cho ta. Nói tôi làm sao có thể kiếm được, tại vì tôi đâu thể bắt ai, bắt người để dâng cho ngài ăn thì tôi phạm tội sát. Nói ngươi có thể hiến cái hình hài thân mạng của ngươi cho ta thì ta nói cho ngươi nghe cái câu kệ ngữ của một bậc hiền triết đã dạy. Nó tôi không tiếc gì thân mạng, thế nhưng mà tôi dâng cái hình hài tôi cho ngài thì còn ai sống nữa để mà nghe câu kể. Quỷ già so nó ta có cách, ta có cách lưỡng toàn kỳ mỹ, tức là cả hai đều được lợi ích như nhau. Đó là ngươi lên trên mỏm cao, ngươi nhảy xuống, ta dưới này ta hứng. Và trong lúc ngươi vừa nhảy thì ta la vang một cái câu kệ ngữ thì ngươi cũng vừa nghe mà ta cũng vừa có được thịt ăn. Và thế rồi Đức Thế Tôn nghe lời, vâng, tôi xin làm theo ngài. Leo lên đỉnh cao á, co chân nhảy ra ngoài, quỷ già so nó liền nói hai câu kệ kế tiếp là chư hành vô thường thị sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Mà nếu dịch ra, thôi để dịch để thôi các vị làm sao chép. Các hành vô thường đi. Các hành vô thường. Các hành đều vô thường. Đều vô thường. Đó là pháp sinh diệt. sinh diệt đã diệt sạch. Đã đoạn sạch. Tịch diệt là an vui. Đây là câu kệ ngữ ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn nghe. Các vị có đọc kinh này chưa? Chắc cũng không ai có thì giờ đọc. Mình trích một câu cống hiến cho các vị thôi. Thế rồi chúng ta trở lại câu kệ. Thưa các vị, là khi quỷ Dạ So nói câu kệ đó, và ngài một vị đạo nhân từ trên núi cao nhảy ra rồi, thì tới chừng ông rớt xuống đây, thì quỷ Dạ So nó đưa tay hướng ngài, đặt ngài lên mặt đất, nó thưa ngài: tôi là Thiên Đế, tôi xuống thử bồ đề tâm của ngài coi có đủ dũng lực vì một câu pháp ngữ mà dám liều mình để nghe hay không. Nếu quả thực ngài dám liều mình vì một câu kệ ngữ thì mới có khả năng chứng nghiệm được quả bồ đề. Và Thế Tôn nói: đúng, tôi chỉ cần nghe hai câu sinh diệt đã đoạn tận, thì tịch diệt là an vui, thì tôi biết được cửa vào đạo rồi. Thưa các vị, tóm lại từ bốn câu này là ta quy chiếu nó lại đây để thấy là lời của Thiền sư Huyền Giác nó không khác gì với bốn câu ở trong Đại Bát Niết Bàn Kinh nha. Ở đây thì ngài nói là các hành đều vô thường, tất cả đều là rỗng không, không có thực thể. Và ngay cái lúc anh thể nghiệm được bản chất của mọi pháp là vô thường, thì anh mới thấu đạt được cái bản tâm của Phật nơi chính anh, cái bản tâm viên giác, cái thể Như Lai nơi chính tự thân anh. Thì nội dung của hai câu kệ này nó giống như bốn câu của trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Thế rồi chúng ta trở lại cái ý mình giải thích về pháp hữu vi. Chúng ta đã đi ngang qua cái phần là hữu vi, nó có hai phần: thô và mịn. Phần thô đó là những biểu hiện bên ngoài, phần mịn đó là nó có mặt ngay trong tâm thức của các vị. Thế là cái điều gì xảy ra khi chúng ta thấy được các pháp hữu vi này nó là sinh diệt vô thường? Thưa các vị, cái thấy của các vị thì nó không phải là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là cái đối tượng bị thấy, còn bản thân của các vị là cái thấy, cho nên cái thấy nó vượt ngoài pháp hữu vi, không có con đường nào khác để thể nghiệm cái điều này cả. Cũng giống như đây, khi chứng nghiệm được các hành vô thường, thế thì cái chứng nghiệm vô thường đó, cái đó nó là thường đó. Khi anh quán chiếu được tất cả đều như mộng mị, thì cái quán chiếu tất cả như mộng mị ấy, cái ấy nó không phải là mộng mị. Khi ta thức giác rồi, ta thấy mọi thứ đều là chiêm bao, thì cái con người thức đó không phải là đang ở trong chiêm bao. Từ những ví dụ đó ta trở lại, khi anh thấu đạt được các hành vốn là vô thường, đó là pháp sinh diệt, thì ngay lúc đó cái năng lực quán chiếu các pháp là sinh diệt nó vốn là tuệ tri nơi tự tâm anh, vốn là cái năng lực nhận biết của chính anh. Thế thì nó được gọi là cái năng lực giác tánh, nó được gọi là bồ đề, nó được gọi là niết bàn. Và nơi đây thì gọi đó là cái khả năng an tĩnh tịch diệt của tự tâm. Nơi đây thì gọi nó là tự thể Như Lai, đó là viên giác tánh. Thế thì cái điều thứ nhất nhận ra là nó có cùng một nguồn gốc, cùng một ý nghĩa, dù hai cái bài kệ này, một của thiền sư, hai là của kinh văn, nhưng mà nó đều có chung một ý nghĩa cuối cùng, đó là thấu ngộ được các pháp hữu vi vô thường. Thì cái thấu ngộ đó, bản chất của nó là cái năng lực tuệ tri, là cái sự giác ngộ, đó là thể tánh bất sinh bất diệt của chính anh. Không biết nó đủ cho các vị dễ hiểu chưa? Xóa phần này đi, làm việc tiếp. Có chừng hôm nay học hơi lâu một chút á. Các pháp hữu vi. Rồi điều thứ hai, phần B đi. Thấu ngộ vô vi pháp. mình nghe mình tưởng chừng như là nó cần phải làm cái chi ghê gớm. Nhưng mà thưa các vị, nó vô cùng đơn giản. Cái thấy được sinh diệt vô thường thì cái thấy đó không phải là vô thường, nó đơn giản vậy thôi. Cái thấy được buồn giận ghét thương thì buồn giận ghét thương là cái bị thấy, còn cái anh thấy buồn giận đó, cái đó không phải là buồn giận thôi. Thế thì nó vô cùng đơn giản, nó rất là dễ hiểu. Mọi thứ pháp hữu vi đều sinh diệt vô thường đến đi, qua rất nhanh, có thứ thì qua rất chậm, nhưng mà có thứ cái vèo là biến mất. Thế nhưng mà có một cái không vô thường, không đến đi, không sinh diệt, là cái năng lực nhận diện tất cả những cái pháp hữu vi đang vô thường sinh diệt. Thì cái đó bản chất của nó là không sinh không diệt, bất động vô vi. Ví dụ cái điều dễ hiểu nhất là không có một pháp hữu vi nào mà nó rời pháp vô vi mà nó có. Không có một mảnh mây nào mà nó rời không gian mà nó hiện được. Không có một hành tinh nào nó có mặt, nó quay quay trong thiên hà vũ trụ này mà nó không nương vào hư không để nó quay được. Hay là gần nhất là không có một căn nhà nào mà có thể cất được cái lòng đất cả. Nó cần cái khoảng trống để nó mọc lên. Và nếu muốn làm ở một căn nhà dưới lòng đất thì họ phải làm chi trước? Họ cũng phải làm một khoảng trống hay gì đó mới cất được căn nhà. Rồi một cái sinh mạng con người, thưa các vị, là một loại vật chất hữu vi, cân đông đo đếm được. Nhưng mà các vị hình dung rằng hai cái phần hình thể này và cái phần hữu vi và phần vô vi nó luôn là hợp nhau là một để cái sự sống các vị có mặt. Đây thân các vị, về cái phần thô nhất, đó là cái phần rỗng bên trong, mà nếu không có thì các vị không sống được. Tim không rỗng thì máu không bơm vào bơm ra, phổi không rỗng thì không có hơi thở đi vào đi ra. Và từng cái màng tế bào của các vị nó đều có một cái phần rỗng để cho máu các vị thấm vào, để cho thức ăn nuôi dưỡng. Thậm chí là thân thể chúng ta thấy thì nó rất là đặc, nhưng mà kỳ thực nó rất là trống. Từng hơi thở các vị thở vào nó ra tới làn da, tới thịt của các vị. Máu của các vị nó đi một vòng vận hành thế này, không một nơi nào mà không đến. Nếu nó vận hành nó đến được thì nó cần cái độ rỗng, độ trống, độ thông thoáng nó mới đi được. Thế thì trong cái có nó đã có cái không, trong cái đặt nó đã có cái rỗng trong đó. Thế thì trong cái phần hình thể vật lý này, phần hữu vi, thưa các vị, cái phần điều hành căn bản để sống còn không phải là cái vật cân đông đo đếm được. Tại sao? Tại vì cái phần ý thức vận hành cái sự sống của các vị nó không có hình dạng chi, nhưng mà nó là cái phần chủ đạo để điều động cái hình hài này đi tới đi lui, nói cười và sống động. Giống như có hai phần cứng và phần mềm của một cái máy vi tính, các vị hình dung rằng nếu chỉ có phần cứng thôi mà lấy tất cả phần mềm ra thì cái phần cứng của cái máy điện toán các vị để làm chi? Chẳng qua chỉ là một đống sắt vụn mà thôi nghe. Thế rồi mình nói rằng những cái chương trình cài vào đó nó nằm ở trong đĩa ư? Không. Cái đĩa đó là một cái phương tiện, nó mượn, nó gá vô. Và khi các vị cài vô thì cái chương trình đó, thưa các vị, nó đi vô trong máy các vị, nó rất là vô hình, chứ nó có phải là cái đĩa kia đâu. Các vị cài bất cứ một chương trình gì vô thì các vị đều lấy cái đĩa của các vị ra bỏ ra ngoài, chứ đâu phải cần để cái đĩa đó vào chương trình nó mới chạy. Tôi nghĩ chắc cái ví dụ này đủ để sáng cái ý cho các vị biết rằng thấu ngộ pháp vô vi đầu tiên á, là pháp vô vi nó không rời pháp hữu vi. Tầng thứ hai là pháp vô vi nó điều hành, nó làm cho pháp hữu vi sống động nghe. Cũng như hư không này, nó có mặt để cho hành tinh này sống còn, nó có mặt để cho ánh sáng xuyên qua, nó có mặt để cho ngàn vạn dãy thiên hà vận hành. Không có cái sự rỗng trống hư không thì không có một loại pháp hữu vi nào có thể tồn tại được. Rồi từ cái ví dụ bên ngoài trở lại ví dụ bên trong tự thân, hình hài này, thưa các vị, nó là một vật thể vô tri. Nếu không có cái phần vô vi của tâm các vị đi vô thì nó không có tồn tại, nó không có vận hành, nó không sống được. Thế thì cái tầng cạn nhất là pháp vô vi ở cái phần vật thể, nếu ta thấu ngộ được rồi thì ta sẽ làm được một điều thứ nhất, đó là ta ta có quyền vận hành cái pháp vô vi nơi tự tâm để điều động cái hình hài hữu sinh hữu diệt của các vị rất là dễ. Pháp vô vi tự tâm đó là ý chí của các vị, ý lực của các vị, tâm thức ham sống của các vị, nó có thể điều động hình hài của các vị, nó dựng dậy đời sống các vị, nó làm cho các vị vượt ngang qua những loại khó khăn rất là dễ dàng. Thế là tầng sâu hơn của pháp của thấu ngộ vô vi. Ta đã thấy là cái tầng thô thì nó luôn có pháp vô vi làm nền để nó sống động. Thế là cái tầng mịn, thưa các vị, nó cũng có pháp vô vi làm nền để cho nó sinh nó diệt nghe. Thế nào là cái tầng mịn nó cần pháp vô vi để làm nền? Tôi ví dụ, này buồn, này giận, này ghét, này thương, nó là pháp hữu vi, nhưng nó ở tầng mịn. Thế thì nó cần cái gì để nó vận hành vậy? Nó cần cái nền, nó là cái trạng thái tâm bất động, không sinh không diệt của các vị phía dưới, để cho nó rủi ngựa, chạy ngược, chạy xuôi. Nó giống như những luồng sóng vậy, chạy tới, chạy lui trên mặt biển, nó cần cái chi? Nó cần cái mặt biển để nó vận hành, để nó chạy từ bờ đại dương này qua bờ đại dương kia. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng đó là ngay nơi cái phần pháp vô vi mà mịn nhất đó là buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Mịn hơn nữa nó là sự suy nghĩ thì thầm của các vị. Nó nương trên cái nền của tâm bất động, tức là vô vi pháp, bất sinh, bất diệt của các vị, để nó tồn tại, nó vận hành. Mà ngang đây thì ta nhận ra cái thứ gì sinh diệt, cái thứ gì bất sinh diệt. Cái buồn, giận, ghét, thương, rủi ngựa chạy trên mặt biển là sinh diệt. Ý thức thầm thì của các vị liên miên vận hành là sinh diệt. Còn cái mặt biển nó luôn là nền để cho những thứ kia sinh diệt đến đi rủi ngựa chạy cho nó, thì cái đó bất sinh bất diệt. Thế là trở lại bên trong, cái gì là mặt biển nơi tâm thế các vị đấy? Thưa các vị, cái năng lực nhận biết của các vị chiếu sáng đó là mặt biển của vô niệm, của tâm Phật bất động. Tại sao? Không có một cái lượng sống buồn giận ghét thương nào nổi trên nó mà nó không biết hết á. Mà tại vì ta quên, ta cứ thấy ta là mặt, ta là sóng biển cồn cào, ta quên ta không phải là sóng biển, mà ta là cái mặt đại dương mênh mông. Sóng nó có thể sóng cao, sóng thấp, sóng nhỏ, sóng lớn, nhưng mà không lúc nào nó vượt khỏi mặt biển mà nó là sóng được hết. Mọi cái con sóng đều là nước. Thế thì mọi cái buồn giận ghét thương của các vị nó đều có cái gì bên trong đó? Khéo thì nó đều có cái năng lực nhận biết của các vị đang thấy đó. Tâm Phật bất động sở dĩ nó không trốn các vị được là do vì không có một lượng sống buồn giận ghét thương nào mà không mang cái phẩm chất của tâm nhận biết bên trong đó cả. Có điều mình cứ quên, mình giả vờ mình quên đó. Mình cứ đồng nhất mình vào cái chuyện sinh diệt đến đi mất còn ở mặt biển, mà kỳ thực các vị không hề là buồn giận ghét thương. Các vị đích thực là cái trạng thái nhận biết hiện tiền chói sáng, đang nhìn thấy từng lượng sóng buồn giận ghét thương đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt trên vùng trời tâm của các vị. Và nhận ra được điều này thì thấu ngộ tột cùng pháp vô vi. Nhận ra được điều này, thưa các vị, chỉ còn là một việc duy nhất phải làm thôi. Là làm chi? Là sống được với cái thể tâm nhận biết hiện tiền, thì các vị liền đoạn đức được tất cả nghiệp thức của ba cõi sáu đường. Đoạn đức được liền buồn giận ghét thương nó đang rủi ngựa chạy đến vùng tâm thức của các vị. Nhưng kỳ thực người tu mà nói rằng là tôi không thể bỏ được cái buồn giận của tôi là vô lý lắm đó nghe. Tại vì nó không phải là các vị, nó là cái bên ngoài, nó là đối tượng bị các vị nhìn thấy. Nó chỉ là những lượng sóng giả vờ. Và khi ta cho phép thì thưa các vị, sóng nó lại trở về mặt biển bình lặng. Còn ta không cho phép thì sóng thì cứ sóng, nhưng mà nếu khéo một tí thì ngay sóng là nước. Cũng thế, ta cho phép tâm thức ta nó lắng, nó dịu, ta không có nuôi những cái hạt giống buồn giận ghét thương thì nó phải dịu xuống, nó lắng xuống và nó ra đi. Nếu thông minh thì ngay cái lúc buồn giận ghét thương vẫn còn rủi rong trên tâm thức các vị vẫn có thể làm được một việc vô cùng là thông minh, đó là các vị là người thấy, các vị là người nhận biết, các vị là người quan sát, thì tất cả nỗi niềm đó trở thành cái bị thấy, bị nhận biết, bị quan sát, thì lập tức nó rời các vị nó ra đi. Lập tức là cái năng lượng tiếp tế để nuôi dưỡng đó, nó liền bị cắt đứt, cho nên nó không có lý do gì tồn tại cả. Nó liền dịu xuống, nó liền biến mất. Có thể mình tu còn dở, người ta chọc mình vẫn còn tức. Thế nhưng mà khi cái năng lượng bực bội, giận dữ, bất an nó vừa lên, các vị chỉ cần nhìn đó, thế thì cái chuyện rất lạ xảy ra, đó là tự nhiên cái sự tức giận phiền muộn đó nó không có gốc, nó trở thành bồng bềnh, không có rễ gì cả, cho nên không biết cắm vào đâu, rồi nó biến mất. Rồi có khi ta nhìn nó mà cười một tràng, nó quá ra nó chỉ ngần nó thôi à, nó không làm gì hơn nữa được à. Các vị thử đùa với nó một chút, các vị thấy điều này rất chính xác nha. Ai có tu thì nếm được điều này, thưa các vị. Kỳ thực là mình có nói một năm, và mỗi có tu có mặt nơi đây, thưa các vị, mình cũng nói gần đó, không nói được điều gì khác cả. Dường như là mình rất nghèo nàn, cho nên mình không biết gì khác để nói nhiêu đó thôi. Từ khi các vị chán đến độ không muốn nghe nữa thì thôi, chứ còn dường như là mình chỉ biết ngần đó việc, nói ngần đó việc thôi. Thế nhưng mà có điều kỳ lạ là làm không được mới là chuyện tức mình hết á. Có phải không? Chuyện thì nó vô cùng đơn giản, ngần đó việc thôi mà ta là làm không được. Ta cứ mãi đồng nhất ta vào những cái buồn, cái giận, là ta kêu khổ, ta kêu trời. Và ta cứ nghĩ rằng thiên hạ xúc phạm mình, thiên hạ chọc tức mình, thiên hạ gây phiền muộn cho mình. Nhưng mà thưa các vị, cạn nhất là người nào phiền muộn là người đó tự làm thiệt thòi chính họ. Người nào giận thì người đó tự sát. Người nào cưu mang nỗi phiền muộn người thì người đó tự làm cho đời sống mình vô cùng thiệt thòi. Cái gần nhất là người ta chọc mình một câu, người ta xúc phạm mình một câu, người ta về người ta ngủ ngon ơ. Và mình thì tức luôn cả tháng, mình không có thể bỏ được cái nỗi niềm tức tối ngay nơi tự thân mình. Thế thì quá ư là khờ. Và cái khờ thứ hai, thưa các vị, người ta chọc các vị, người ta xúc phạm các vị, người ta nói nặng các vị để cho các vị giận, để cho các vị tức. Mà nếu mình có chút thông minh thì mình biết rằng mình tức là mắc mưu người ta. Người ta muốn mình như thế, mà mình đung đầu vô cái chuyện người ta muốn, thế thì mình rất ư là kém thông minh. Mà mình lại cứ làm y như cái điều họ mong muốn mà lạ. Người ta chọc để mình giận, mà mình lại giận theo như cái ý của người ta muốn. Thế thì nó quá ư là dở, thưa các vị. Sâu hơn nữa, đi vào pháp hành trì, thưa các vị, người ta có quyền thách thức với mọi cái sự trêu chọc của thiên hạ được nghe. Tại vì anh chọc tôi là một việc, mà giận hay là buồn hay bất an còn là chuyện của tôi nữa, chứ chọc cái tôi buồn à? Vô duyên vậy. Làm như nhà không chủ à? Anh muốn cái gì cái tôi nghe lời anh ấy được à? Chứ không. Người ta, một đất nước có chủ quyền hẳn hoi thì vùng trời, vùng biển, vùng đất của người ta đố có một chiếc phi cơ nào dám xâm nhập. Đừng có mong là đặt được một cái giàn khoan nha, mất công. Chủ quyền mình có mà, vô đó là chết bỏ mạng. Thưa các vị, cũng thế nha. Tự thân các vị có chủ quyền nhất định thì không ai trêu chọc được các vị cả. Người ta trêu chọc là chuyện của người ta, nhưng mà mình nổi cơn thịnh nộ hay không là còn mình cho phép mình đấy chứ. Tự dưng chọc với tôi phiền muộn à? Đâu có đơn giản như vậy. Thế thì thưa các vị, chỉ cần đi vào một pháp hành trì, thấu ngộ được vô vi pháp. Vô vi pháp chính thực là các vị, chính thực là bản tâm không sinh không diệt của các vị nghe. Thân này không phải là ta, vui buồn không phải là ta, suy nghĩ này không phải là ta. Tất cả những cái mà ta tưởng lầm rằng bản ngã của ta, lâu nay ta triều mến nó, ta vung bồi nó, ta nuôi dưỡng nó, ta cảm thấy bị tổn thương, là do vì ta cứ chấp trước những cái giả vờ là ta. Chấp trước ta là thân, chấp trước ta là những vui buồn, ta là những suy nghĩ. Cho nên ta mắc mưu thiên hạ. Từ hồi ta biết đời cho tới hôm nay là 6-70 năm rồi. Thế rồi bây giờ học đạo, mình không gỡ được những cái mưu toan của người ta áp đặt lên mình, thế thì nó quá vụng. Cho nên thưa các vị, lỡ không biết đạo thì tha cho được, buồn giận ghét thương chìm nổi trong ba cõi sáu đường thì tha, tại vì mình không có duyên lành gặp đạo. Thế rồi bây giờ mình học giáo lý đạo Phật, mình biết rằng bản chất thực của mình nó không phải là cái pháp hữu vi này. Bản chất thực của mình là cái pháp vô vi, vô sinh, vô diệt, bất động, hiện tiền các vị đang sử dụng đây. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị nheo mắt, nhướng mày, nhìn ngắm đông tây, không có lúc nào không có cái năng lực nhận biết hết. Năng lực nhận biết này, đích thị nó là pháp vô vi, không sinh, không diệt. Đích thị nó là cái nhìn, cái nhận biết để có thể nhìn được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, đây là ưu tư, đây là phiền muộn. Nếu các vị sống với điều này, thưa các vị, cạn nhất các vị có thể chiêm nghiệm được là khi an trú được trong cái tuệ giác này, tuệ quán này, thì buồn giận ghét thương nó liền bị cắt đứt, không có lý do gì nó tồn tại, nó quậy phá các vị hết. Càng sống sâu sắc hơn, thưa các vị, thì tất cả những cái thứ phiền não lâu nay nó trĩu nặng lòng vì các vị tự nhiên nó rất nhẹ. Rồi càng ngày chúng ta càng sống được với đạo lý này, thưa các vị, sẽ tới một lúc các vị cảm thấy là cái nhu cầu ở giữa trần gian này nó không còn cần thiết nữa. Thế thì mình làm chi? Vẫy tay chào, bye bye, ra đi nhẹ nhàng. Tại vì lúc bây giờ các vị đã đồng nhắc các vị vào cái thể bát nhã, vào thể pháp thân bất động vô sinh rồi, cho nên cái chuyện sống và chết, thưa các vị, là chuyện trò chơi. Mình tưởng chừng như mấy vị thiền sư họ làm gì ghê gớm để họ có thể nhập niết bàn cách đơn giản, đâu có chi mà ghê gớm. Họ làm chủ thân của họ, rồi họ làm chủ buồn vui của họ, làm chủ được ý thức này, và cuối cùng họ thấy không cần thiết, họ tắt niệm, họ lặng lẽ đi vào thể bát nhã rỗng lặng tịch nhiên thôi, không có gì khó hiểu cả. Thu thần nhập niết bàn, cái từ người ta dùng như vậy. Nhưng mà mình hình dung thế này, khi mình không còn đồng nhất mình vào thân nữa, thế thì người ta chê thân anh lùng, chê anh xấu, chê anh vân vân, có dính gì ta không? Người kia là người đang quan sát thân anh, nhưng mà họ đang đứng bên ngoài quan sát. Còn anh, đây là thân của anh, nhưng anh cũng tách mình ra, anh là cái tâm thức đang nhìn thân anh như một người bàng quan. Thế thì họ chê cái thân này chứ không phải chê anh đâu. Anh là con người khác, anh không hề đồng nhất anh vào thân, anh là cái nhân chứng đang thấy thân. Thế rồi những buồn vui giận ghét nó cũng theo cái tiến trình như thế. Anh cũng là con người nhân chứng đang thấy buồn vui giận ghét theo anh. Thế thì làm sao mà những điều đó nó khuấy động nơi thân anh được, nơi tâm anh được? Làm sao nó nhận chìm anh vào buồn giận ghét thương được? Thế thì thưa các vị, một con đường duy nhất, không con đường thứ hai, là thấu ngộ được bản chất của các vị vốn là pháp vô vi. Và cái từ vô vi này nó hàm nghĩa là bản chất của anh là Phật. Nói cái từ mạnh nó là vậy đó. Bản chất của anh là Niết Bàn. Bản chất của anh là tâm vô sinh bất diệt. Thấu ngộ được nó. Và từng bước một người ta sống dần dần rồi quen dần thôi. Mọi thứ nó đều, thưa các vị, đều bắt đầu từ cánh cửa đó là thấu ngộ. Từ thấu ngộ, tức ngày xưa người ta gọi là tỏ ngộ hay là kiến tánh đó. Mình dùng cái từ này cho nó đỡ ghê gớm chút. Thấy được bản chất tâm của anh vốn không sinh không diệt rồi, thì từ cái bước đầu này, thưa các vị, bước vô được là đi đến bước cuối. Và chuyện nó phải như vậy, không khác được. Dừng ở đây, tiếng đồng hồ rồi. Rồi, các vị chấp tài. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp vô lượng thệ nguyện Phật đạo vô thượng thệ thành. mũi chân nè, xoa bóp chút.